314, chuyện địa ngục nội sắc, tiền thân, Loha Kumbhi. Đúng phần của ta nào ban bố. Chuyện này do Bậc Đạo Sư kể khi Ngài trú tại Kỳ Viên về một vị vua xứ Kosala. Hồi ấy, nhân một đêm kia, vua xứ Kosala nghe một tiếng do bốn sinh linh ở địa ngục phát ra. Đó là bốn âm, mỗi âm do một sinh linh phát ra. Du, Sa, Na, Se. Truyền thuyết bảo rằng, trong một đời trước, họ vốn là bốn hoàng tử ở Xá Vệ và đã phạm tội gian dâm. Sau khi làm điều xấu xa với vợ của các láng giềng, vốn được trông giữ cẩn thận và cứ buông mình theo tham ái dục lạc, họ đã bị bánh xe của thần chết cắt đứt ngang cuộc sống xấu xa kia gần Xá Vệ. Họ tái sinh vào địa ngục bốn nội sắc. Sau khi chịu đau đớn 6.000 năm, họ trồi được lên cao và trông thấy bờ miệng của cái nồi. Họ liền tự nghĩ, biết đến bao giờ chúng ta mới thoát khỏi cảnh khổ này. Thế rồi cả bốn người lần lượt phát lên một tiếng kêu lớn. Vua sợ muốn chết vì những âm thanh ấy, cứ ngồi yên không nhúc nhích và chờ cho đến sáng. Lúc bình minh, các vị Bà La Môn đến vấn an vua. Vua bảo, này các thầy, hôm nay chính ta đây phải nghe những tiếng kêu kinh khủng như thế kia, thì làm sao ta khỏe khoắn cho được. Các Bà La Môn nhún vẫy tay. Vua hỏi, gì thế hả các thầy? Họ đoan chắc với vua rằng, những tiếng kia là điềm rất hung xấu. Vua hỏi, có cách gì chữa trị không? Họ đáp, tâu đại vương, ngài có thể báo rằng không, nhưng chúng tôi đã lắm từng trải về các sự việc như thế. Vua nói, bằng cách nào các thầy có thể xua tan được các điều xấu ấy chứ? Tâu đại vương, họ đáp, chúng tôi vốn có quyền năng chữa trị hiệu nghiệm, và nhờ cuộc tế lễ tứ phần gồm đủ các loại sinh linh, chúng tôi sẽ xua tan hết mọi điều xấu. Vua phán, vậy thì nhanh lên, hãy bắt hết mọi sinh linh mỗi thứ bốn con, người, bò, ngựa, voi, xuống cho tới chim cút, cùng các loài chim khác. Và nhờ tế lễ tứ sinh như thế, tâm ta được an bình trở lại. Các Bà La Môn tuân lời, họ lấy đủ mọi thứ họ cần rồi cho đào một cái hố để tế lễ, và trói đủ mọi sinh linh khốn khổ kia vào các cột. Họ bắt các vật hy sinh nhiều hơn số cần thiết, vì nghĩ rằng họ sẽ được ăn nhiều món ngon và hưởng nhiều lợi lộc. Họ đi khắp chỗ này chỗ nọ và bảo, này, tôi phải có thế này, thế kia. Hoàng hậu Malika đến hỏi vua tại sao các Bà La Môn lại vui mừng đến thế. Vua đáp, này hoàng hậu, bà có liên hệ gì tới chuyện này chứ? Bà đang say đắm trong vinh quang của riêng bà, và chẳng biết rằng ta đã đau khổ như thế nào. Sao thế, thưa đại vương? Ta đã nghe những tiếng kêu khủng khiếp, và khi ta hỏi các Bà La Môn rằng kết quả việc nghe những tiếng kêu ấy là thế nào, thì họ bảo vương quốc của ta, tài sản của ta đang bị đe dọa. Nhưng nhờ tế lễ tứ sinh, họ đã làm cho tâm ta an bình. Giờ đây họ đang theo lệnh ta, đào một hố tế lễ và đang tìm kiếm các vật hy sinh mà họ cần. Hoàng hậu nói, tôi hoàng thượng, thế ngài đã hỏi ý kiến vị Bà La Môn trưởng ở thiên giới về nguồn gốc của những tiếng kêu này chưa? Vua đáp, hoàng hậu, ai là Bà La Môn trưởng ở thiên giới? Tâu ngài, đó là Đức Đại Cồ Đàm. Hoàng hậu trả lời, là Đức Phật tối cao. Ta đã không hỏi ý kiến Đức Phật. Hoàng hậu nói, thế thì xin hãy đến hỏi ngài đi. Vua nghe theo lời hoàng hậu. Sau bữa ăn sáng, vua lên vương xá và đến tịnh xá Kỳ Viên. Sau khi đảnh lễ Bậc Đạo Sư, vua nói, bạch Thế Tôn, trong đêm gần đây, trẫm có nghe bốn tiếng kêu và hỏi các thầy Bà La Môn. Họ cam đoan sẽ làm cho tâm trẫm an bình trở lại bằng cách tế lễ tứ sinh đối với mỗi loài. Và bây giờ họ đang sửa soạn tế lễ. Sự việc trẫm nghe các tiếng kêu như thế khiến điều gì xảy ra cho trẫm? Chẳng xảy ra điều gì cả. Bậc Đạo Sư dạy, một số sinh linh ở địa ngục vì phải chịu đựng thống khổ nên kêu lớn lên. Những tiếng ấy không phải riêng ngài nghe đâu. Các vị vua ngày xưa cũng đã nghe như thế. Và họ cũng vậy. Sau khi hỏi ý, các Bà La Môn đã nóng lòng tổ chức tế lễ các vật hy sinh. Nhưng rồi được các trí giả chỉ bảo, họ không làm như thế nữa. Các trí giả giảng cho họ tính chất của những tiếng kêu này và khuyên họ thả hết đám vật hy sinh đáng thương kia ra, cùng làm cho tâm họ an bình trở lại. Rồi do yêu cầu của vua, Bậc Đạo Sư kể một chuyện đời xưa. Ngày xưa khi vua Brahmadatta trị vì xứ Ba La Nại. Bồ Tát sinh ra trong một gia đình Bà La Môn, tại một làng nọ thuộc xứ Kashi. Khi đến tuổi trưởng thành, Ngài từ bỏ các dục lạc và sống đời tu hành. Ngài phát huy những thần lực do thiền định và an hưởng thiền lạc. Ngài trú tại một khu rừng tịnh lạc trong vùng tuyết sơn. Vua Ba La Nại bấy giờ rất kinh sợ vì nghe bốn tiếng kêu do bốn sinh linh trú trong địa ngục phát ra. Và khi các thầy Bà La Môn bảo cũng y như thế rằng một trong ba tai họa xảy đến cho nhà vua, vua liền thuận theo đề nghị của họ là cử hành tế lễ tứ sinh để ngăn chặn tai họa. Vị giáo sĩ của hoàng gia được các Bà La Môn giúp chuẩn bị một hố tế lễ và một số lớn vật hy sinh được mang lại, cột vật cát cọc. Thế rồi Bồ Tát do lòng từ thúc đẩy quan sát thế giới bằng thiên nhãn, khi Ngài thấy sự việc xảy ra liền nghĩ: ta phải đến để an toàn cho các sinh linh này. Rồi do thần lực, Ngài bay lên không và hạ xuống trong vườn cây của vua Ba La Nại. Ngài ngồi trên phiến đá của vua, trông giống như một tượng vàng. Người đệ tử trưởng của vị giáo sĩ đến gần thầy và hỏi: thưa thầy, trong kinh Vệ Đà há chẳng biết rằng không có hạnh phúc cho những ai sát sinh đấy sao? Giáo sĩ đáp: người cứ việc mang vật phẩm của vua lại đây, và chúng ta sẽ có lắm thứ ngon để ăn, cứ an tâm. Ông nói thế và đuổi anh ta đi. Nhưng chàng trai tự nghĩ: ta sẽ không dự phần vào việc này đâu. Rồi anh ta vào vườn cây của vua và thấy Bồ Tát nơi đây. Sau khi thân ái chào Ngài, anh ngồi xuống cách Ngài một khoảng để tỏ lòng kính trọng. Bồ Tát hỏi anh: này chàng trai, vua trị nước có công chính không? Anh đáp: thưa tôn giả, vua trị nước rất công chính. Nhưng trong đêm, Ngài nghe bốn tiếng kêu, và khi vua hỏi các thầy Bà La Môn, thì Ngài được họ đoan chắc rằng họ sẽ làm cho tâm Ngài an bình trở lại bằng cách tế lễ tứ sinh. Do đó, vua muốn lấy lại niềm an lạc, đang chuẩn bị đem các loại vật tế lễ và một số lớn các vật hy sinh đã được mang lại, trói vào các cột tế lễ. Bây giờ, đối với những đạo nhân như tôn giả, há chẳng nên giải thích nguyên do của các tiếng kêu kia mà cứu số đông sinh mạng đáng thương này khỏi nanh vuốt của tử thần ư? Bồ Tát nói: này anh bạn trẻ, vua chẳng biết ta cũng chẳng biết vua, nhưng chính ta đây biết được nguồn gốc của tiếng kêu la ấy. Nếu vua đến đây hỏi ta nguyên do, ta sẽ giải quyết mối nghi cho ngài. Chàng trai đáp: thế thì thưa tôn giả, xin tôn giả chờ một lát, con sẽ đưa đức vua lại. Bồ Tát chấp thuận, chàng trai đến trình với vua mọi sự và dẫn vua đến gặp Bồ Tát. Vua đảnh lễ ngài, ngồi xuống một bên và hỏi có thật ngài biết nguồn gốc của các tiếng kêu ấy không? Bồ Tát đáp: tâu đại vương, thật thế. Vua nói: vậy thì thưa tôn giả, xin ngài hãy nói cho ta nghe. Tâu đại vương, ngài nói: những người kia trong một đời trước đã phạm tội gian dâm với những người phụ nữ ở gần Ba La Nại, vốn là vợ của những người láng giềng, được canh giữ rất kỹ lưỡng. Và do đó về sau, họ bị tái sinh vào địa ngục, nồi sắt. Nơi đây, sau khi phải chịu thống khổ suốt 30.000 năm trong một chất lỏng ăn mòn dày đặc được nấu sôi, có lúc họ bị chìm đụng đến đáy nồi, có lúc họ trồi lên đỉnh như một cái bọt nước. Sau những năm như thế, họ thấy được miệng nồi và khi nhìn qua mép nồi, cả bốn người đều muốn đọc lên bốn bài kệ trọn vẹn, nhưng họ không thể nào làm được như thế. Và khi mỗi người chỉ mới phát ra được một âm thì bị chìm trở lại trong nồi sắt. Bây giờ một người trong bọn bị chìm xuống, sau khi phát ra âm du, vốn muốn nói như sau: đúng phần của ta nào ban bố, lại sống đời nhiễm ô tà gian, không tìm cứu rỗi vững vàng, giờ đây phước lạc một đường bay xa. Người ấy không thể đọc lên bài kệ trên, nhưng Bồ Tát nhờ có trí tuệ riêng nên đã đọc lại toàn bộ bài kệ ấy. Và đối với ba người kia cũng thế, người mới chỉ phát âm xa, vốn muốn đọc bài kệ sao? Sầu thảm thai số này chịu cả, đến khi nào buông thả cho ra? Qua vô số kiếp khôn dò, cực hình địa ngục bao giờ ngưng đâu? Còn trường hợp người phát âm ha thì đây là bài kệ ông ta muốn đọc. Nào dứt được khổ sầu đau đớn, số phận kia đã gán cho ta. Ở trần gian tạo ác ra, chính phần ta phải nhận mà đền đây. Và người đã phát ra âm xe thì muốn đọc bài kệ sau đây. Số phận này một mai thoát nhẹ, mang kiếp người ta sẽ vươn lên. Quyết làm nhiều việc thiện hiền, bằng công đức tự trang nghiêm lấy mình. Sau khi đọc trọn từng bài kệ, Bồ Tát bảo: Tâu Đại Vương, kẻ ở trong địa ngục muốn đọc cả bài kệ trọn vẹn, nhưng vì tội của họ nặng quá nên họ không thể làm như thế được. Và khi lãnh nhận hậu quả ác nghiệp của họ như vậy, họ la lớn lên. Nhưng Ngài chết sợ sẽ không một nguy hại nào đến gần Ngài, vì Ngài đã nghe tiếng kêu ấy đâu. Được Bồ Tát làm cho an tâm, vua truyền đánh trống vàng của Ngài và tuyên bố rằng đám đông các vật hy sinh kia phải được thả ra và hố tế lễ bị phá bỏ. Còn Bồ Tát sau khi đã cứu bao nhiêu sinh linh khổ nạn kia, ở lại đã ít ngày rồi quay về chốn cũ và không hề ngừng tu tập thiền định. Ngài được sinh vào cõi Phạm Thiên. Khi bậc đạo sư thuyết giảng xong, Ngài nhận diện tiền thân. Xá Lợi Phất bây giờ là người tu sĩ trẻ tuổi, còn ta là vị ẩn sĩ kia.